trần gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật nắm cho bốn biển dựng xây tinh độ chân.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trường đoàn đồng trí là bạn học của Nhật Từ khi còn ở Việt Nam, và có nhã ý và đề nghị hôm nay chia sẻ đề tài làm đạo trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Toàn cầu hóa có đặc điểm là nối kết, gian rộng, tương tác, đa chiều giữa các nền ý thức hệ chính trị đa nguyên, tôn giáo đa nguyên, văn hóa đa nguyên. Và trong cái tương tác toàn cầu hóa đó, bất kỳ ai tự giữ mình trong ốc đảo của quốc gia mình, văn hóa mình, cộng đồng mình và cá nhân mình đó, được xem như là tiến trình tự loại trừ. Bản chất của toàn cầu hóa tạo ra sự tiếp biến văn hóa một cách rất là tự nhiên. Trong tiến trình tiếp biến văn hóa đó, các tôn giáo tiếp nhận những giá trị hay lẫn nhau. Các nền chính trị đa cực tương tác và giúp cho nhau cùng phát triển. Mặc dù đó, về bản chất đó, thì họ xung đột nhau. Đề cập đến việc làm đạo trong kỷ nguyên toàn cầu hóa đó, chúng ta phải thừa nhận những thách đố mới. Đó là tính đa nguyên tôn giáo đang có mặt ở tại Việt Nam. Và các tôn giáo mới tại Việt Nam đó đang có những cái sức sống vươn mình và tăng trưởng dân số rất là nhanh. Chẳng hạn như Tiên Chúa giáo tại Việt Nam vào giai đoạn của Tổng thống Ngô Đình Diệm đó, khoảng 4% dân số thôi. Thì sau 40 năm tồn tại thì hiện nay là họ đã vươn đến khoảng 9%. Tin lành trong 4 thập niên qua đó, họ thầm lặng làm truyền đạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng Tây Nguyên, và đã có 1,7% dân số. Đôi khi Phật giáo chúng ta từ tôn giáo đã từng là quốc đạo và chiếm từ 75% trở lên số quần chúng là Phật tử, bây giờ chúng ta chưa được 18%. Thì cái tương tác và toàn cầu hóa này đó, nó tạo ra nhiều thách đố. Các tôn giáo phải sẵn lòng đón nhận các thách đố đó. Và buổi chia sẻ ngày hôm nay với thời gian rất ngắn đó, thì Nhật Từ xin xoáy mạnh vào một vài kinh nghiệm của cá nhân, với tư cách là những cái suy nghĩ có thể rất là riêng, phù hợp hoặc không phù hợp, thì mong Chư Tôn Đức hoan hỷ bỏ qua. Về cái sự chuẩn bị toàn cầu hóa liên hệ đến tôn giáo đó, thì Nhật Từ cho rằng là Phật giáo Việt Nam của chúng ta gồm có nhiều giáo hội, nhiều giáo phái, chưa có sự chuẩn bị. Biến cố năm 1975 đó đã tạo ra nhiều cái bước ngoặt mới, tốt có, xấu có. Về cái tốt đó, thì mỗi người có quan điểm khác nhau. Về cái tiêu cực đó, thì cũng có quan điểm đối lập và đa chiều. Thì trong cái biến cố nêu trên đó, các Chư Tôn Đức đã lập nghiệp làm đạo ở hải ngoại bằng con đường vượt biên trong giai đoạn đầu, và sau đó là bằng con đường hoạt động tôn giáo ở giai đoạn khoảng 2 thập niên trở lại đây. Cái điểm khác biệt giữa giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của Tăng Ni Việt Nam làm đạo hải ngoại đó, thì Nhật Từ xin dùng hai cái hình ảnh. Đó là nếu trong giai đoạn đầu đó nó được sánh ví như là tổ ong bị vỡ và mỗi con ong á tự lấy ba. Thì trong giai đoạn 2 đó là những cái nỗ lực nối kết với sự giúp đỡ của những vị tôn túc đi trước có quốc tịch ở tại bản địa, thông qua chương trình hợp tác tôn giáo và sau đó định cư, rồi từ một chùa sanh ra thành 2, 2 thành 4, 4 thành 8, 8 thành 16, tức là phát triển theo cấp số cộng. Dù là đi ở giai đoạn 1 hay là giai đoạn 2 đó, thì theo Nhật Từ đó, cái cách thức mà tăng ni Việt Nam có mặt ở hải ngoại để phục vụ cho khoảng 4,5 triệu người Việt Nam trên 5 châu lục, nó thuộc về, đó là con đường giống như là tự phát thôi. Chúng ta chưa có một kịch bản mang tính toàn cầu hay là tối thiểu là mang tính quốc gia. Và do vì nó là một cái tiến trình tự phát, cho nên chúng ta rất thua kém cái việc làm đạo của ba quốc gia mà về dân số đó là kém hơn Việt Nam. Và về cái tiến trình di dân từ quốc gia của họ định cư ở tại Hoa Kỳ, Canada, Úc và châu Âu cũng thua rất nhiều so với cộng đồng Việt Nam. Ba quốc gia được đề cập đến gồm có Sri Lanka, Thái Lan và Tây Tạng. Thái Lan thì giáo hội tăng già tối cao đó lập ra một cái chương trình giáo dục Missionary Work for Monks and Nuns. Thì chương trình này đó mỗi năm họ đào tạo là trung bình là 3 tháng, có những trường hợp và đặc biệt đó là đào tạo 6 tháng. Và họ sắp xếp phân cử tăng ni nào làm đạo ở Hoa Kỳ, Canada, Anh, Úc, tức là nói tiếng Anh đó, thì trong chương trình họ bắt buộc và hướng dẫn là các vị đó đó phải có được cái năng lực ngôn ngữ tiếng Anh. Và họ đào luyện rất là kỹ về văn hóa bản địa, tôn giáo bản địa, để giúp cho chư tăng đó là có được cái khả năng thích ứng nhanh và làm đạo tốt ở những quốc gia mà họ được là phân cử đến. Còn đối với những quốc gia nói các ngôn ngữ ngoài tiếng Anh thì cái số lượng các tăng đó được sắp xếp phân cử đi đó là rất có chọn lọc. Người ta đào luyện và bắt buộc phải thi, đạt được những yêu cầu về kỹ năng ngôn ngữ bản địa, bên cạnh đó là kiến thức về Phật pháp, thì tối thiểu đó là các tăng này đó đều đạt được chương trình cử nhân Phật học, và trong số đó một thiểu số là thạc sĩ và tiến sĩ. Như vậy là giáo hội của Thái Lan có một sự chuẩn bị rất là hoàn chỉnh để giúp cho các nhà sư Thái Lan nó có thể truyền đạo cho cộng đồng người Thái Lan lập nghiệp làm kinh tế tại các quốc gia. Tây Tạng đó là một đất nước đặc thù vì từ năm 1959 sau khi bị Trung Quốc là xóa sổ bằng con đường xâm lược đó, thì cộng đồng Tây Tạng đã lưu vong tản đạo. Và tại đây đó ngài Dalai Lama 14, các vị Rinpoche, các Lạt Ma tái sinh và người Tây Tạng đó được đón nhận chương trình giáo dục phổ thông bằng tiếng Anh. Cho nên bối cảnh đó đã giúp cho các nhà sư Tây Tạng đó rất dễ dàng thích ứng với nền văn hóa phương Tây trong tiến trình toàn cầu hóa. Do đó, mặc dầu chỉ là một cộng đồng thiểu số nhỏ nhất trong các cộng đồng Phật giáo trên toàn cầu, trong vòng 5 thập niên, Phật giáo Tây Tạng đã có một cái sức vươn xa và làm đạo rất thành công ở bất kỳ quốc gia nào và họ có cơ hội đặt chân đến. Cộng đồng Sri Lanka đó thì cũng có bối cảnh chính trị nội chiến như Việt Nam, mặc dù không tàn khốc bằng. Những cuộc nội chiến đó đã làm cho nhiều nhà sư Tích Lan, tức là bỏ xứ sở của mình tìm mảnh đất tự do. Và cái lợi thế của họ cũng giống như tại Ấn Độ, nền giáo dục và ngôn ngữ hành chính là bằng tiếng Anh. Cho nên đó, dầu chỉ là một cộng đồng rất nhỏ, nhưng mà các nhà sư Tích Lan đó tham gia vào các tổ chức Phật giáo thế giới và đóng những vai trò như thư ký, phó chủ tịch hoặc là trưởng các phân ban nằm trong các tổ chức lớn này. Cho nên khi tương tác về các hoạt động Phật giáo quốc tế ở phạm vi toàn cầu, thì các nhà sư Tích Lan đã xây dựng được một hình ảnh Phật giáo Tích Lan rất ấn tượng. Đang khi nói về số lượng tăng ni Việt Nam làm đạo ở các châu lục với một cái thời gian 3-4 thập niên, thì các quốc gia khác là không thể bì kịp. Nhưng mà ngược lại đó, cái tính toàn cầu hóa như là một cái thúc đẩy lớn mà cộng đồng người Việt Nam gần như là kém thích ứng. Những người Việt Nam đi tìm mảnh đất tự do, đất hứa để lập nghiệp mới thì họ rất thành công, nhất là ở Mỹ, tham gia vào chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa, các lĩnh vực, và họ đạt được cái thành công rất cao. Khi cái cộng đồng tăng sĩ Việt Nam của chúng ta đó thì gần như chỉ mới giới hạn lại trong việc phụng sự cho người Việt Nam thôi, và chưa có những cái kế hoạch như ba cộng đồng nêu trên làm thế nào để giúp cho người bản địa biết đến Phật giáo qua cánh cửa Phật pháp của người Việt Nam. Thì về phương diện này đó, thì ngoài thiền sư Nhất Hạnh, một người làm đạo mang tính toàn cầu, thì các tăng ni bao gồm các tôn túc của chúng ta gần như là gọi là chưa có bận tâm đến, và do vậy là hoàn toàn thiếu kế hoạch làm thế nào đó để giúp cho việc ngoài những người Việt Nam định cư lâu năm, tức là quen thuộc với nền văn hóa Việt Nam và Hán Việt, thì cộng đồng người Việt Nam thế hệ 1.5, thế hệ thứ 2, thứ 3 trở đi, cũng như là những người bản địa đó, tiếp tục có được cái cơ hội tìm hiểu Phật giáo Việt Nam và biết đến Phật giáo qua con đường của Phật giáo Việt Nam. Và ở góc độ này đó, thì chúng tôi cho rằng là chúng ta cần phải mạnh dạn thừa nhận những yếu kém nếu so với ba cộng đồng của Phật giáo nêu trên, để chúng ta kịp thời thích ứng. Chứ bằng không đó, thì theo dự đoán của Nhật Từ đó, ba thập niên sắp tới đó, là cộng đồng Phật giáo Việt Nam không chỉ ở Hoa Kỳ mà có thể nói là trên toàn cầu đó sẽ rơi vào cái khủng hoảng lớn. Và cái khủng hoảng đó cũng giống như là cộng đồng Phật giáo Nhật Bản đã có mặt tại đảo Hawaii, Hoa Kỳ gần 300 năm. Và cái khủng hoảng của họ gặp phải đó, nó là cái khủng hoảng chung mà các cộng đồng Phật giáo di dân từ châu Á không có ngoại lệ. Đó là các nhà sư Nhật Bản không thích ứng với văn hóa Hoa Kỳ, không cập nhật ngôn ngữ tiếng Anh và chỉ truyền đạo cho cộng đồng người Nhật đó. Đang khi các thế hệ con cháu Nhật Bản đó quên dần tiếng Nhật, quên dần văn hóa Nhật và trở thành như là 2/3 trở thành là con người bản địa. Chính vì thế cái sự truyền thông tạo ra những cái rào cản về ngôn ngữ và văn hóa đó đã làm cho cộng đồng Phật giáo Nhật Bản dễ chết. Và phần lớn các ngôi chùa của Nhật Bản xây dựng tại Hawaii đó bây giờ đó là phải bán lại cho các cộng đồng tôn giáo khác, hoặc là cho các tổ chức hay là cá nhân có nhu cầu. Thì cái khủng hoảng này nó cũng giống như là nhiều nhà thờ Tin Lành và Thiên Chúa giáo phá sản, bán lại cho các tổ chức khác, và tăng ni Việt Nam đã mua trùng tu lại cái diện mạo bên ngoài và xóa đi cái thánh giá để làm nhà chùa. Như vậy thì cái khủng hoảng đó nó trở thành là khuynh hướng chung nếu các cộng đồng di dân châu Á, trong đó có cộng đồng Phật giáo Việt Nam, không có thích ứng về cái tiến trình toàn cầu hóa này, thì chắc chắn rằng là trong tương lai cộng đồng chúng ta không phải là một trường hợp ngoại lệ. Cái bối cảnh chính trị của Việt Nam nó nhạy cảm hơn, và do đó cái mâu thuẫn đi dẫn đến khủng hoảng của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại nó sẽ lớn hơn các cộng đồng khác. Cũng cùng một cái bối cảnh chính trị, Việt Nam và Trung Quốc có một cái khác biệt là cộng đồng người Hoa tại Hoa Kỳ và các nơi đó thì hầu như là ít va chạm nhau, ít xung đột nhau về quan điểm, ý thức hệ chính trị. Cho nên đó, dầu số lượng chùa của họ ít, nhưng mà chùa nào đó là đều mang cái đẳng cấp về cơ sở xây dựng, cái quy mô đầu tư và các cái hoạt động của họ đó là mang cái tính là định kỳ, thu hút cộng đồng người Hoa, từ đó là thành công. Còn bối cảnh nội chiến của Việt Nam 30 năm mà cái dần xé đó là vị thế về ý thức hệ chính trị giữa một bên đó là Việt Nam Cộng Hòa và một bên là Cộng sản. Và sau nhiều thập niên trôi qua đó thì các cái gút mắt đó cũng rất khó có thể đặt xuống cái dấu chấm cuối cùng. Có lẽ nó phải mất thêm là vài thập niên nữa để xóa dần và làm mờ dần. Từ chỗ đó đó thì cái sự nối kết theo cách đó là các vị tôn túc đã định cư và làm đạo thành công ở Hoa Kỳ và hải ngoại nói chung đó, tạo điều kiện để giúp đỡ cho cái thế hệ kế thừa mà phần lớn đó phải lấy cái nguồn nhân lực tân sĩ đó là ở trong nước, gần như là gặp trở ngại. Số lượng các vị tôn túc có sức thu hút lớn để quá độ người Việt Nam ở hải ngoại là không nhiều. Đẳng cấp nhất vẫn là thiền sư Dứt Hạnh. Tính là trong nước và nước ngoài đó, trong vòng là chưa đầy 3 thập niên đã xuất gia được 1.000 vị. Kế đến là cố hòa thượng Huyền Vi, cố hòa thượng Giác Nhiên và một số vị hòa thượng khác, trong đó có hòa thượng bổn sư của thượng tọa chủ trì chùa Quảng Minh, là đổ được những vị xuất gia là người Việt Nam thế hệ 1.5, thế hệ 2. Còn ở châu Âu đó thì mạnh nhất là hòa thượng Như Điển, thì còn lại đó thì rơi vào cái tình trạng nhất tăng nhất tự thôi, giống như cái bối cảnh của Phật giáo miền Bắc từ là năm 1981 cho đến bây giờ. Còn trước cái giai đoạn đó đó thì gần như là Phật giáo miền Bắc đó bị khủng hoảng lớn trong suốt 4 thập niên do cái cuộc cách mạng văn hóa sai lầm ở trong nước, thì dẫn đến cái sự tổn thất rất lớn đối với là cái dòng lịch sử tồn tại và phát triển của Phật giáo Việt Nam. Xin lấy ví dụ Nghệ Tĩnh, nay là Nghệ An và Hà Tĩnh, thì cái cuộc cách mạng văn hóa được áp dụng tại đây đó đã dẫn đến sự xóa sổ trên 800 ngôi chùa. Nghệ An á, là khoảng 500 hơn ngôi chùa, Hà Tĩnh là 300 hơn ngôi chùa. Cách đây 13 năm đó thì Phật giáo Hà Tĩnh mới được phục hồi, và bây giờ đó phục dựng trở lại được khoảng gần 50 ngôi chùa. Nghệ An Phật giáo mới được phục hồi vào năm 2011 và bây giờ mới phục hồi gần được 30 ngôi chùa, tức là mới chiếm được là 10% trên tổng số các ngôi chùa đã bị tổn thất. Như vậy là cái bối cảnh phức tạp về chính trị mà dù muốn hay dù không đó, Việt Nam đã bị gặp phải trong mấy thập niên qua đó, sẽ tạo thêm đó là những đà cản vô hình trong vấn đề nỗ lực là một mặt là duy trì cái cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại, mặt khác là phát triển nó theo hướng đó là nó sống một cách khỏe mạnh, tức là trong cái tác động của toàn cầu hóa và có được cái hiệu ứng tích cực để mà phụng sự cho những người bản địa và cộng đồng người Việt Nam sinh ra và lớn lên đó là tại bản địa này. Thì trên tinh thần đó đó thì Dự Từ xin chia sẻ một số cái kinh nghiệm bản thân làm thế nào để chúng ta có thể làm đạo thành công. Điều 1, cải cách cơ cấu hành chính của ngôi chùa. Dầu theo pháp môn nào, các ngôi chùa tại Việt Nam trên tổng số gần 17.000 ngôi Các ngôi chùa ở hải ngoại trên dưới 500 ngôi, chúng ta vẫn đang còn có khuynh hướng đó là sinh hoạt theo mô hình truyền thống đó. Tức là vị sư trụ trì nếu ở chùa thiếu tăng chúng đó thì làm cái công việc vừa là tổng giám đốc kiêm tổng vệ sinh. Tức là trước cái chương trình tu học, các khóa lễ lớn thì vị sư trụ trì sẽ phải làm hết tất cả mọi công tác chuẩn bị, có thể là 3 tuần, 4 tuần, thậm chí có nhiều nơi là 1-2 tháng. Và sau khi hoàn tất cái chương trình đó là phải làm tổng vệ sinh, dọn dẹp hết mọi thứ. Và cứ như thế, 5 tháng trôi qua, công việc cứ tái lập lại như một quy trình đã được thiết lập. Để tạo ra một cái hiệu quả Phật sự cho một ngôi chùa đó, thì chúng tôi cho rằng là mỗi ngôi chùa có tối thiểu 6 bàn. Và 6 bàn này đã hình thành ra đạo tràng. Nhiều từ thì không có khích lệ và tán đồng những mô hình chùa hội, mặc dù mình không có dụng ý xúc phạm đến bất kỳ ngôi chùa hội nào đang tồn tại ở trong nước hay là nước ngoài. Cái giá trị đóng góp của các vị cư sĩ thành lập ra các ngôi chùa hội đó là rất lớn. Mô hình mà Nhật Từ kính đề nghị đó là đạo tràng đó, là do vị trụ trì hoặc tăng hoặc ni lãnh đạo. Các Phật tử đó làm cái công việc đó là tu học và tham gia các Phật sự dưới sự lãnh đạo của trụ trì thôi. Và họ có thể tham gia một hoặc hai trong 6 ban. Ban 1, ban ca diếp là tập hợp các Phật tử lão thành. Vì nếu thiếu họ đó là chùa không thể trả nợ các cái tiền bi hoàn tán đối với hải ngoại. Và trong nước đó, các ngôi chùa cũng sẽ rất là vất vả để mà thanh toán tiền điện, tiền nước, sinh hoạt phí. Và các Phật tử lão thành đó, phần lớn là giới bình dân, nhưng mà họ là những người chắc mó tiện tặng cắt xẻ những cái chi tiêu của bản thân, mặc dù rất là ít ỏi, để giúp cho sự tồn tại của các ngôi chùa. Ban 2, ban La Hầu La, đó là ban tập hợp thiếu niên và thanh niên Phật tử. Ở trong nước và hải ngoại thì có phong trào gia đình Phật tử hình thành trên dưới 8 thập niên. Và mô hình đó hiện nay đang ngày càng được bổ sung bằng các cái sinh hoạt giới trẻ mà trong nước đó có những cái khai phóng bắt đầu từ năm 2006. Chẳng hạn như vào thời điểm đó thì chùa Hoằng Pháp có khóa tu giới trẻ vào mùa hè. Thì bây giờ đó thì các khóa tu Phật thất dành cho giới trẻ đó có số lượng là ngang bằng với khóa tu Phật thất dành cho người già. Song song với chương trình này đó thì chùa Giác Ngộ có câu lạc bộ Hoằng Pháp trẻ, tập hợp và tăng ni trẻ học chương trình cử nhân khóa 6 và khóa 7 đến từ 32 tỉnh thành. Và hiện nay mô hình này đó đã lan rộng ở 40 mấy tỉnh thành rồi, với những danh sinh khác nhau, hoặc là trực thuộc ban hướng dẫn Phật tử, hoặc là ban Hoằng Pháp, hoặc là trực thuộc ban trị sự Phật giáo. Thì cái mô hình giới trẻ đó là tổ chức đó, gần như trong một chương trình tu học gồm có đọc kinh, học giáo lý qua tranh ảnh, rồi sinh hoạt đoàn Phật giáo, rồi học võ thuật, vân vân, để giúp cho giới trẻ nó có những cái niềm vui đến chùa. Thì song song với hai chương trình sinh hoạt giới trẻ chính này đó, thì trong nước còn có cái sinh hoạt giới trẻ cắm trại do báo Giác Ngộ tổ chức. Nhưng mà rất tiếc á, vì do báo tổ chức cho nên một năm á, chỉ diễn ra một lần, 5 ngày kết thúc thôi, chứ ta không mang tính định kỳ và thường xuyên. Ban 3 đó là ban cấp cô độc, tập hợp các Phật tử có năng lực tài chính và thích làm các hoạt động từ thiện. Ở hải ngoại đó thì Nhật Từ được biết, mặc dù không được rộng, biết qua cái mối quan hệ cá nhân, thì thầy Pháp Chơn ở San Jose lập ra cái hội ICAN, đó là cái hội chăm sóc cho trẻ em và vận động các cái tổ chức là bảo trợ cho trẻ em ở Hoa Kỳ này, để tạo ra một cái ngân quỹ để phụng sự và đóng góp cho các trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi ở trong nước. Và ICAN nữa là một cái từ chơi chữ mà tôi cũng có thể, mà trên thực tế đó là một cái tổ chức đó là phụng sự cho tuổi trẻ. Như vậy nếu chúng ta biết cách là tiếp cận với chính phủ Hoa Kỳ và các cái chính phủ bản địa, với những cái mô hình hội đoàn bài bản đúng cái tiêu chuẩn của bản địa đặt ra đó, thì chúng ta có thể đón nhận được những cái nguồn viện trợ. Và khi làm đó thì phải làm mang tính cách minh bạch, có các chứng từ, có các bằng chứng, thì cái hoạt động đó sẽ mang tính rất là bền vững và lâu dài. Đó thì ở trong nước đó thì gần như là các chùa đó chỉ dừng lại ở những hoạt động từ thiện liên hệ đến thiên tai, hoặc là liên hệ đến các trung tâm như là ma túy hay là trung tâm người già, trung tâm trẻ mồ côi thôi, chứ chưa hoạt động theo một cái phạm vi mang tính quy mô. Thì từ năm 2011 đó thì chùa Giác Ngộ lập ra quỹ Đạo Phật ngày nay. Cái khởi sự của nó thì được 6 tỷ đồng. Giờ hôm nay đó thì quỹ gốc lên đến là 24 tỷ. Mỗi năm làm được nhiều tỷ, riêng năm 2015 đó là nó bằng là một phần nửa của năm 2016. 2016 tổng số chi phí làm được đó là 23 tỷ 800 triệu. Thì đó là một cái mô hình nhỏ đối với các tổ chức từ thiện lớn, nhưng đối với trong nước đó, thì nó là một cái mô hình được xem là khá ấn tượng. Thì trong năm 2016 đó thì chùa Giác Ngộ đã tư vấn và hỗ trợ cho tu viện Tường Vân của đại đức Phước Tiến, xuất thân từ chùa Giác Ngộ, cũng lập một cái mô hình tương tự. Và chỉ trong vòng mấy tháng hoạt động đó, cái quỹ gốc cũng đã lên đến hàng tỷ đồng và hoạt động rất là thành công. Cho nên qua hoạt động này đó thì Dược Từ nghĩ rằng là nếu chúng ta nhờ các Phật tử tri thức có các kiến thức về luật và hiểu rõ về các cái hoạt động mang tính quy mô và tổ chức đó, và tham gia vào đó, thì cái hoạt động của chúng ta nó sẽ lớn dần và nó tăng trưởng cái uy tín dần. Đối với cộng đồng Phật giáo thế giới đó thì tổ chức Từ Chí của Đài Loan là số 1 đó. Có lẽ là khó có một tổ chức Phật giáo nào có thể ngang bằng một phân nữa cái phạm vi và quy mô tổ chức của hoạt động từ thiện này. Ban năm đó là ban hậu cần, tập hợp các Phật tử thích làm công quả nấu nướng, công quả dọn dẹp, công quả trang trí, công quả khánh tiết. Và các cái hoạt động Phật sự chúng ta phải cần nhiều chừng nào tốt chừng đó những người Phật tử ham thích và có năng lực này. Riêng chùa Giác Ngộ thì từ năm 2013, mặc dầu đang xây chùa thôi, chỉ mới xong được cái tầng chính điện, trong khi đó 6 tầng khác đang tiếp tục xây, thì chùa đã tổ chức khóa tu và chỉ cần có một cái thông báo mời gọi phụng sự viên thôi. Thì chúng tôi rất là ngạc nhiên khi có được là 2.500 các Phật tử thanh niên tham gia làm phụng sự viên. Cho nên mỗi khi tổ chức cái khóa tu vào ngày Chủ nhật với phụng sự cho khoảng 700 người đó, thì ngày thứ bảy đó là việc xây dựng phải tạm ngừng lại vào buổi chiều để làm tổng vệ sinh trong một buổi thôi. Thì sáng Chủ nhật đó là mọi thứ nó được tôm tắt để phục vụ cho cái hoạt động Phật sự. Thì như vậy là chưa thực tế cái nguồn nhân sự làm công quả bao giờ cũng có sẵn. Nhưng mà rất tiếc là các tăng ni ít khi mời gọi, và các Phật tử đến chùa đó trở thành là những người ngoài cổng chùa thôi. Họ ngại khi mà đến xin việc, đang khi cái số lượng người trong một tập thể ngóc đầu lên để được nhìn thấy, để được mời gọi là không đáng kể. Cho nên chúng ta phải là tổ chức những cái sự thỉnh mời để cho họ đăng ký, thì có một cái form gồm có tên tuổi, ngày tháng năm sinh, rồi trình độ, năng lực, sở trường và nguyện vọng. Thì khi họ đăng ký xong rồi đó thì chúng ta lập danh bạ và đưa vào các cái nhóm diễn đàn miễn phí. Mỗi khi có một Phật sự gì đó thì chùa Giác Ngộ chỉ cần thông báo cần bao nhiêu người thì lập tức là có đủ cái số lượng người như thế với cái năng lực chuyên môn đó để họ tham gia. Thì trong vòng mấy năm qua đó thì hoạt động này đó là rất là hiệu quả. Như chẳng hạn như ngày 8 tháng 7 đến 11 tháng 7 sắp tới thì chúng tôi tổ chức hội thảo quốc tế gồm có 140 học giả đến từ 40 quốc gia. Thì cần đến 100 tình nguyện viên biết tiếng Anh. Thì trong số 2.500 người lập tức là đăng ký trong vòng 3 tiếng là đã đủ rồi. Thì dĩ nhiên là ở hải ngoại nó có phần khó khăn hơn, vì một gia đình chỉ có 2-3 thành viên, họ làm bận rộn từ sáng cho đến tối, cho nên cái thời gian làm công quả là không nhiều. Nhưng lấy cái kinh nghiệm của bản thân đó, thì từ năm 2006 đó, chúng tôi tổ chức đánh máy những bài giảng để ra sách. Thì chúng tôi phải thuê người và trả tiền lương, hiệu quả không cao. Sau đó chúng tôi đổi cái phương án là thông báo ở trên trang web Đạo Phật Ngày Nay. Thì lập tức là có 150 người đăng ký. Và bây giờ đó trụ lại đó là 80 người. Cho nên tổng số 3.400 đề tài chúng tôi chia sẻ trong 14 năm qua đó đã được đánh máy hết. Và chúng tôi tiếp tục thông báo tình nguyện biên tập, tức là chỉnh sửa câu cú để cho nó chuẩn về văn phạm tiếng Việt. Thì cũng có vài chục người đăng ký. Thì qua cái kinh nghiệm này đó, thì chúng tôi nghĩ rằng đó là khi mà mình khéo tổ chức mời gọi đó thì sẽ có người hưởng ứng thôi. Và trong số 80 người đăng ký đánh máy đó, 3/4 là Phật tử ở hải ngoại, nghĩa là họ rất bận rộn với các công việc gia đình của họ, với những ngôi chùa mà họ đến sinh hoạt hàng tuần, nhưng họ vẫn dành thời gian đánh máy về đi. Rất là ngạc nhiên và rất đáng là kính nể. Họ phát tâm họ làm, hoàn toàn không tốn một xu nào hết, mà hiệu quả lại cao hơn cái giai đoạn chúng tôi phải thuê người để đánh máy. Thì vậy thì nếu chúng ta tổ chức thì tôi tin rằng là chắc chắn là sẽ có nhiều người phát tâm làm. Miễn là chúng ta có một cái kịch bản tốt thôi thì người ta sẽ hưởng ứng. Và ban thứ sáu đó là ban truyền thông, phụ trách những cái công việc là quay phim, nhiếp ảnh, dựng phim, thông cáo báo chí, liên lạc với truyền hình, radio, nhật báo, tuần báo, tạp chí, để thông kinh các Phật sự đến với cái cộng đồng ở trong nước gần như là đánh mất cái cơ hội sử dụng cái phương diện mạnh này. Và ở hải ngoại đó thì chỉ có một thiểu số các chùa làm được việc đó thôi. Kỹ thuật số thời hiện đại này được xem là phước báo mới mà thế hệ cha ông chúng ta 20 năm về trước đó, có mơ cũng không làm được. Bây giờ là gần như hoàn toàn miễn phí. Trong các trang mạng xã hội thì Facebook đã có được 1 tỷ mấy người sử dụng. Ở trong nước đó thì có khoảng 45 triệu người có iPhone và sử dụng Internet. Thì mặc dù Việt Nam vẫn còn nghèo và lạc hậu, nhưng mà cái tính thích ứng đó, thì người Việt Nam rất là nhanh. Ở hải ngoại thì chúng tôi nghĩ rằng là sự thích ứng đó, trong cộng đồng Việt Nam và phần lớn thế hệ 1.5 và thứ hai đó, chắc chắn là không thua kém. Dĩ nhiên là phải vượt trội hơn rồi. Cho nên bỏ truyền thông đó là một tổn thất cho chính mình thôi. Thì nhiều chư tôn đúc cứ quan niệm việc làm Phật sự giống như là đàn chim bay trên bầu trời, không để lại dấu vết ở dưới mặt nước, và cũng không có khắc hình ở trên không gian. Chiều qua rồi đó thì kết thúc nó. Cứ như thế, hết thế hệ này sang thế hệ khác đó, hầu như là chư tôn đức chúng ta ít để lại những cái thành quả Phật sự của mình để làm kinh nghiệm cho các thế hệ đi sau. Thì trong cái bối cảnh thập niên 60 và 70 của thế kỷ trước đó, thì trong nước đó, nếu nói về Văn Thái Dương đó, chúng ta chỉ có vài vị thôi. Mà trong đó đó nổi trội nhất vẫn là cố Hòa Thượng Thiện Hòa, Thiện Hoa. Hòa Thượng Thiện Hoa đó là viết ra bộ Phật Hộ Thông và tạo ra một cái cuộc cải cách mới về phương pháp làm đạo của giai đoạn đó. Nhiều tri tôn đúc nhờ học thuộc những cái bài giảng mẫu của Phật Hộ Thông mà trở thành các giảng sư có quần chúng lớn. Nhưng Hòa Thượng lại đi theo phương pháp truyền thống, tức là không để lại băng giảng. Mà lúc đó thì thâu một cái bài giảng đó, nó phải bằng một cái băng nhựa, rất là khó khăn. Đang ghi thế hệ học trò như là Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Từ Thông, Hòa Thượng Quyền Di, thì ba vị này đó là những người thâu băng. Cho nên Hòa Thượng Thanh Từ được xem là chói sáng nhất, là sau năm 75 thâu băng nhiều nhất, giảng nhiều nhất là Hòa Thượng Thanh Từ. Ở hải ngoại giảng nhiều nhất là Hòa Thượng Nhất Hạnh. Và sau Hòa Thượng Thanh Từ ở trong nước thì còn có Hòa Thượng Từ Thông. Cho nên đó, những vị đó đã để lại rất nhiều, thậm chí là hàng ngàn các bài giảng. Nhờ đó, tình trạng mù chữ Phật Pháp ở nhiều thế hệ Phật tử Việt Nam đó được là tháo mỡ giặt. Chứ nếu như mà không có các băng giảng để lại này đó, thì có lẽ là tình trạng suy thoái của Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn mấy thập niên của thời kỳ sau chủ nghĩa đó rất là nặng nề. Thì từ năm 2000 chúng tôi mạnh dạn thành lập trang Đạo Phật Ngày Nay.com. Lúc đó ở trong nước đó là trang đầu tiên của cộng đồng Phật giáo Việt Nam. Ở ngoài thì chỉ có vài trang đi trước, đó là Thư viện Hoa Sen.org của cư sĩ Tâm Diệu ở Hoa Kỳ, Con Đường Giải Thoát của cư sĩ Bình Đăng Sơn ở Tây Úc, và đồng thời đó thì có trang Quảng Đức.com của Thượng Tọa Nguyên Tạng. Hầu như còn lại đó là chưa có sử dụng cái phương tiện truyền thông. Thì lúc đó thì trang Đạo Phật Ngày Nay là song ngữ, thì riêng cái trang tiếng Anh của Đạo Phật Ngày Nay lúc đó đó là một trong những cái trang mạnh nhất của trang web tiếng Anh. Và trang Đạo Phật Ngày Nay đó tạo ra một cái mạng lưới, lúc đầu thì hình thành được khoảng chừng 30 cái trang tiếng Anh thôi, sau đó lên đến là 500 trang tiếng Anh. Nó nằm ở trong một mạng lưới mà do Đạo Phật Ngày Nay điều hành. Đến năm 2002 ấy, thì khi về nước bận nhiều việc quá, chúng tôi bất đắc dĩ phải bỏ việc đầu tư mạng tiếng Anh. Và bây giờ thì hàng ngàn trang web Phật giáo tiếng Anh đã ra đời sau năm 2002. Còn riêng về truyền thông Facebook đó, Twitter và Instagram đó, thì tôi cho rằng là Facebook vẫn là hiệu quả nhất. Trong nhóm mạng miễn phí khác đó thì gồm có Google, một phần của Google thì có YouTube. Trước đây đó chỉ cho phép 10 phút miễn phí thôi, bây giờ là không giới hạn thời lượng. Và Chùa Giác Ngộ hiện nay thì tận dụng cái truyền thông miễn phí này, gồm có 500 web và 11 Facebook. 500 web bao gồm Đạo Phật Ngày Nay.com, Chùa Giác Ngộ.com, trước đây là Tủ Sách Phật Học.com, rồi Ban Hoàng Pháp.com, Phật Âm.com và Quỹ Đạo Phật Ngày Nay.com. Thì là mỗi một cái trang web đó là đi về một cái thế mạnh khác nhau. Và 11 cái Facebook đó, thì trong đó có 4 Facebook liên hệ đến tên cá nhân là Thích Nhật Từ. Mặc dù chúng tôi là mới sử dụng Facebook vài năm thôi, lúc đầu cũng không có để tâm đến cái phương tiện truyền thông này. Nhưng bây giờ thấy lại đó thì hiệu quả truyền thông miễn phí là rất cao. Ví dụ như nếu một bài giảng được truyền trực tiếp trên Facebook vào khoảng 6 giờ sáng Việt Nam đó, thì lượng người truy cập đó là khoảng 300.000 người. Đang khi tại cái hội trường giảng đó, ở trong nước thì vài trăm người. Những ngôi chùa lớn như Hoàng Pháp thì được 3.600 người thôi. Facebook nó đạt được là 300 mấy chục ngàn người. Còn truyền vào khoảng 7 giờ tối đó thì tối thiểu phải là 110.000 người. Thì cái con số đó đó, nếu chúng ta bỏ tiền ra để quảng cáo thì chúng ta tốn có thể đến là hàng trăm ngàn Mỹ Kim, chúng chưa chắc đạt được. Là khi bằng cái con đường nối kết này đó, chúng ta được là rất nhiều người biết đến. Và cũng nhờ các phương tiện truyền thông đó đó, hoạt động Phật sự của chúng tôi tại Chùa Giác Ngộ và trong nước, bao gồm về hoạt động văn hóa, hoạt động từ thiện và hoạt động xây chùa rất thành công. Tôi nhớ vào năm 1984 đó, khi lần đầu tiên đến xin học ké những cái buổi pháp thoại của Hòa Thượng Từ Thông, thì Hòa Thượng có nói một câu mà đến bây giờ tôi vẫn chưa quên. Và tôi nói rằng là tôi chấp tất cả những người làm những cái trai đàn chuẩn tế, tức là làm ban kinh sư đó, dầu là có giọng tốt nhất, có cái phước tướng đẹp nhất, cũng chưa chắc là thành công bằng cái việc hoằng pháp của tôi. Và theo đó thì Hòa Thượng Từ Thông kêu gọi đó là làm đạo phải bắt đầu bằng con đường hoằng pháp, tức là lấy đó như là một cái phương tiện truyền thông mạnh. Thì càng lớn lên đó và đi theo con đường này thì tôi thấy là lời nói của Hòa Thượng Từ Thông không sai. Chùa Giác Ngộ kể từ lúc mà trùng tu lại, gồm có một tầng hầm 7 lầu, sức chứa xây dựng, cái diện tích xây dựng là 4.500 m², sức chứa là 1.000 người trong diện tích 750 m² thôi. Không còn thờ cốt 5.500 mấy chục lọ đã về chỗ khác, không còn thờ vong không có hoạt động cúng linh như là trước đây. Trước đây thì mỗi ngày chùa phải đi lễ tang đó khoảng 3-4 đám. Bây giờ hầu như không có đi đám nào. Nhưng mà cái việc mà người ta cúng dường á vào các hoạt động của chùa nhiều còn gấp mấy lần trong cái thời gian hoạt động tín ngưỡng lúc trước. Dĩ nhiên là chúng tôi không hề kêu gọi là cắt đứt các hoạt động này, vì đó là những cái cửa phương tiện rất quan trọng để giúp cho người yêu quý mến đạo trở thành Phật tử. Đã là Phật tử rồi là gắn kết với ngôi chùa hơn. Đó là những cánh cửa mà chúng ta phải giữ. Nhưng mà bên cạnh nó đó, nếu tận dụng được truyền thông đó thì chúng ta sẽ thành công hơn. Các hoạt động từ thiện của chúng tôi chỉ cần đưa lên trên Facebook Thích Nhật Từ thôi là được sự hưởng ứng rất là tốt. Ví dụ như đầu tháng 7 này 2017 đó, thì chúng tôi bảo trợ 183 căn nhà tình thương cho 1.000 kiều bào Việt Nam bị trục xuất từ Campuchia đang sống lây lắc ở Hồ Dầu Tiếng, Tây Ninh. Và trước khi sang Hoa Kỳ nửa tháng đó, thì vận động sơ bộ thôi là đã được 7 tỷ rồi. Thì tổng số chi phí nó khoảng là 11 tỷ. Thì chúng tôi tin rằng là trong vòng khoảng 2 tuần nữa là đủ số tiền đó thôi. Đó là nhờ truyền thông hết. Thì bằng cái truyền thông đó, thì các Phật tử mặc dù không trực tiếp tham gia khóa tu tại chùa, nhưng mà hiểu biết được các hoạt động. Và các Phật tử cái kỳ vọng của họ là gì? Đó là đạt được những cái giá trị từ các hoạt động Phật sự. Mà nếu như chùa nào, chư tôn đức nào cứ làm một cách rất là cam kết, nhiệt tình, nhiệt quyết, thậm chí là bỏ tiền ra cá nhân của mình mà làm, nếu thiếu truyền thông là hiệu quả không cao. Điều mà chúng tôi nói không phải là để quảng cáo về chùa mình, mà để chia sẻ rằng là đây là cái con đường rất tốt và có thể là rất ngắn để giúp cho chúng ta hoàn thiện các Phật sự, nhưng ít được các tăng ni quan tâm. Vì nghĩ rằng là truyền thông nó phức tạp, nó là một con dao hai lưỡi, nó cũng có thể giúp mình mà nó cũng có thể là phá hoại mình. Nhưng mà cái mặt tích cực của truyền thông là rất lớn, mà nếu chúng ta không phát huy đó là một điều rất là uổng ích. Cho nên 6 ban đó đó, nếu mỗi ngôi chùa thành lập thì lúc đầu có thể là ít thành viên tham gia, nhưng sau đó là hoạt động ngày càng cao hơn, dẫn đến nhiều cái hiệu quả Phật sự hơn. Thì đó là điều mà chúng tôi tin chắc chắn rằng là sẽ đạt được bằng cái kinh nghiệm của chùa Giác Ngộ mà chúng tôi có cơ hội đó gắn kết với nó là từ năm 92 và sâu sắc hơn là từ năm 2002 cho đến bây giờ. Sau đây chúng tôi sẽ xin nói thêm một số điều ngắn vì thời gian nó không cho phép nữa. Đó là đó, chúng ta cũng phải mạnh dạn thay đổi cái nội dung mà chúng ta làm đạo ở trong nước cũng như là ở nước ngoài. Ở trong nước đó, thì hiện nay đó là chúng ta chưa có một cái nghi thức là tụng niệm thuần Việt, mặc dù ban nghi lễ trung ương đó đã xuất bản một cái nghi thức này, nhưng mà là không có cái bắt buộc 17.000 ngôi chùa phải áp dụng. Cho cái số lượng sử dụng đó gần như chỉ có chưa đầy 10 ngôi chùa. Thì cái nghi thức đó thì gồm là một cái nghi thức tổng hợp mà phần lớn đó là các bản dịch tiếng Việt của Thiền sư Nhất Hạnh trong cuốn Nghi thức Làm Mai Đại Toàn, lấy thêm một số bản dịch của Hòa Thượng Trí Tịnh cũng như là một số vị tôn đốc khác để tạo ra một cái nghi thức dung hòa. Do vì không có bắt buộc cho nên nó tính thống nhất không có cao. Và nói về nội dung đó thì nghi thức này đó là một cái nhập cảnh nguyên si hai thời khóa tụng của Phật giáo Trung Quốc. Tôi may mắn được ở tại chùa Từ Ân ở quận 6 Sài Gòn đó năm 87 và 88 và làm thị giả của thiền sư Duy Lực. Cho nên tôi đã sống ở trong cái môi trường của Phật giáo Trung Quốc mặc dù ở Việt Nam. Và do vậy đó khi đối chiếu với cái nghi thức mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vào năm 1964 chính thức ban hành đó, thì chúng ta là một bản sao 100%. Chúng ta không có cái nét riêng như là cộng đồng Phật giáo Tây Tạng hay là cộng đồng Phật giáo của các nước còn lại. Có lẽ cái phức tạp của chúng ta là vì chúng ta đứng cạnh một anh khổng lồ không biết điều, đó là anh Trung Quốc. Và anh Trung Quốc này đã xâm thực văn hóa Việt Nam từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10. Và cái con đường xâm thực văn hóa đó, họ đã chủ trương rất khéo tam giáo đồng nguyên, vốn Phật giáo vượt trội và khác biệt với Nho giáo và Lão giáo của họ. Bằng cái chính sách khéo léo đó đó, họ đã làm cho người Việt Nam tình nguyện thờ thần Trung Quốc, thờ văn hóa Trung Quốc, sử dụng văn hóa Phật giáo Trung Quốc, và gần như là xóa sổ hoàn toàn cái nền văn hóa của Việt Nam, gần như là hết 80-90% rồi. Nói về bản chất đó, thì người Trung Quốc là thiên nặng về tín ngưỡng và giỏi về kinh tế, đó là cái bản sắc của họ trên toàn cầu. Cho nên đó, là nghi thức mà Ngọc Lâm Quốc sư biên soạn đó thì gần như là một cái bản giao hòa, trong đó 80% là tịnh độ, 10-mấy% là mật tông, và 1-2% là thiền tông trong cái nghi thức đi thiền hàm thôi. Và về nội hàm đó, thì nghi thức này là thiên nặng về tín ngưỡng, phục vụ cho ba đối tượng chính thôi: người già, người bệnh qua kinh Di Phổ Môn, kinh Dược Sư, người chết và các khóa lệnh cầu siêu qua kinh A Di Đà, rồi nghi thức cúng cô hồn vào buổi chiều, và các cái nghi thức có gắn liền với những câu thành chú. Cho nên theo chúng tôi đó, cái nghi thức này đó, mặc dù đã tồn tại khá lâu, nhưng nó không đủ sức để đáp ứng cho quảng đại đa số quần chúng, bao gồm giới chính trị, giới kinh doanh, giới tri thức và giới trẻ. Vì bốn thành phần này đó là nắm toàn bộ đại đa số quần chúng thuộc nhóm nhà nghèo và thất học còn lại. Nếu mà so với các cách thức làm đạo của Đức Phật ngày xưa đó, thì đầu tiên Đức Phật độ 5 anh em Kiều Trần Như, trong đó đó 4 người là chính trị gia, 1 người là đạo sĩ, tức là Kiều Trần Như. Rồi ngày độ 55 thương gia, bắt đầu là gia xá. Độ 3 anh em Cao Diếp là giới lãnh đạo tôn giáo lỗi lạc nhất lúc bấy giờ, nhờ đó độ được 1,100+ các vị đạo sĩ, đó là xuất gia tu học Phật. Sau đó Đức Phật mới độ giới vua chúa là vua Tầm Bà Sa La, và cuối cùng mới độ giới bình dân. Đức Phật đi một cái quy trình mà ngày nay đó tăng ni chúng ta đi ngược lại. Chúng ta chú trọng giới bình dân, chúng ta chú trọng người già, chúng ta chú trọng giới nữ thôi, và chúng ta bị thất thủ. Tức là cái sức mạnh của một đạo Phật bi trí dũng mà 90% là trí tuệ, bị thua kém dần, yếu dần so với các tôn giáo kém triết lý như là Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Tông giáo, Anh giáo, Hồi giáo. Là bởi vì đó chúng ta gần như là thiên nặng về các hoạt động tín ngưỡng thôi, mặc dù đó là một cái phương tiện rất hữu hiệu, không thể thiếu. Nhưng nếu chỉ dừng lại tại đó thì nó không đủ để làm đạo. Cho nên để làm đạo hiệu quả trong thời đại toàn cầu hóa đó, thì Nhật Từ cho rằng đó, mỗi tăng ni phải đóng 3 vai trò. Vai trò thứ nhất là đạo sĩ, đạo sư, tức là nhà tâm linh, phải xây dựng hình ảnh này là hình ảnh quan trọng nhất. Và gắn cái hình ảnh đó đó, cái phương diện thứ hai mà các vị tăng sĩ ngày nay cần phải làm đó, đó là phải tu học Phật Pháp chuẩn mực, mà theo Nhật Từ đó tối thiểu phải đạt được trình độ cao đẳng Phật học. Nếu mà chưa có được trình độ này đó, thì tối thiểu phải có được một cái bằng cử nhân đề và tự học Phật giáo, thì mới đủ sức về phương diện nội điển và có được những cái kiến thức ngoại điển hỗ trợ cho việc làm đạo thành công. Phương diện thứ ba đó là các vị tăng sĩ đó phải là người trước tác được, dịch thuật được. Trước tác bao gồm kinh điển và sách Phật học. Dịch thuật đó thì có thể gồm có ngôn ngữ Pali, Sanskrit, Tây Tạng, Hán Cổ, và đặc biệt nhất vẫn là tiếng Anh. Nếu mà có được cả hai cái năng lực đó luôn á, thì sự thành công của vị tu sĩ đó sẽ rất là cao. Và phương diện cuối cùng đó, thì tu sĩ Phật giáo phải trở thành là một bác sĩ, gọi là tâm linh, có năng lực tư vấn, để có thể tháo mở và đặt dấu chấm cuối cùng cho các nỗi khổ niềm đau của các Phật tử tại gia. Thì đó là những cái phương diện chính yếu mà nếu đạt được á, thì chúng tôi tin rằng là tăng ni chúng ta đó sẽ có một cái hình ảnh mới. Thì hiện nay đó, ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên ở Việt Nam, nếu một vị tu sĩ mặc chiếc áo hậu vàng hay là cái đắp y giống như là sư Tâm Hạnh á, thì người ta ngộ nhận rằng là ở khu vực gần đó có một người vừa chết. Như vậy hình ảnh tu sĩ Phật giáo đó được người dân Việt Nam ở vùng sâu vùng xa đánh giá là gì? Thầy cúng. Bởi vì trải qua nhiều thế kỷ, chúng ta chỉ mới đầu tư vào phương diện này thôi. Và hiện nay đó, cái số lượng mà tăng ni trẻ để học Phật học á, thì mặc dù nó có tăng trưởng nhưng mà vẫn chưa có cao. Chúng ta có 3 học viện Phật giáo cho người Kinh, 1 học viện Phật giáo cho người Khmer, 9 trường cao đẳng Phật học, 33 trường trung cấp và mấy chục lớp sơ đẳng Phật học, mà tổng cộng lại hết á, chúng ta chưa được 5.000. Hiện nay thì dân tộc Kinh á, thì có được 42.000 tăng ni, dân tộc Khmer thì có 10.000 tăng. Tổng cộng lại chúng ta chỉ mới có 52.000 tăng ni để phục vụ cho 93 triệu dân. Thì đó là con số quá nhỏ đi. Đó là chưa nói đó các chùa đó, là theo mô hình tu viện, một chùa có thể là 50, 100, 200 tu sĩ, mà làm Phật sự chỉ cũng có 2-3 người thôi. Số lượng con người còn lại gần như là chỉ là chuyên tu thôi. Tình trạng này đó xảy ra đối với các chùa đây là rất lớn. Như vậy, trên thực tế thì các ngôi chùa chúng ta làm Phật sự là rất kém ở phạm vi ở trong nước. Chúng tôi có cơ hội thuyết giảng gần hết 63 tỉnh thành. Huế là một trong những xứ sở Phật giáo rất mạnh, mang tính truyền thống. Cho đến vài năm trở lại đây mới có được một giảng đường cho Phật tử. Bình Định chỉ cũng có được 2 giảng đường thôi. Từ năm 2012 đó, thì Hà Nội có được là 18 giảng đường, qua mặt hầu hết các giảng đường còn lại ngoại trừ thành phố Sài Gòn, có được là 150 giảng đường thuyết giảng. Như vậy là tính theo cái tổng số đó, thì các chùa Phật giáo chưa có được gần như là 1% trên tổng số 17.000 ngôi chùa có thuyết giảng vào các ngày sinh hoạt. Từ đó chắc chắn là dẫn đến tình trạng mù chữ Phật pháp là chuyện rất là hiển nhiên thôi. Thì ở hải ngoại, do số lượng tu sĩ quá ít, điều kiện quá khó khăn, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, phải đấu tranh làm thế nào để trả nợ việc xây chùa, cho nên các chùa sinh hoạt mà thiếu giảng đó thì cũng là chuyện rất là hiển nhiên thôi. Và đây là hoạt động chính yếu của Phật pháp. Nhưng mà nếu như chúng ta không bổ túc cái phương diện này đó, thì chúng tôi không tin rằng là cái tiến trình toàn cầu hóa có thể giúp cho Phật giáo thành công ở xứ người. Hiện nay đó, mặc dù Phật giáo có mặt ở 175 quốc gia, nhưng mà nếu tính theo tỷ lệ dân số đó, thì nhiều nước châu Âu Phật giáo chỉ là 0%. Còn ở châu Phi đó, 56 quốc gia, chúng ta chưa có được 10 ngôi chùa và mới có được 15 nhà sư, mà phần lớn là người Đài Loan theo trường phái Phật Quang Sơn thôi. Như vậy là chúng ta đã bỏ hẳn châu Phi qua một bên rồi. Châu Âu là một thiểu số thôi. Còn ở Mỹ thì chỉ có Mỹ, Canada, còn những nước Latin còn lại đó, Bắc Mỹ còn lại hầu như là chúng ta không quan tâm đến. Và số lượng dân số Phật tử tại Mỹ phần lớn là di dân châu Á thôi. Ở Úc 10% Phật giáo cũng là người di dân châu Á, còn người bản địa là không đáng kể. Như vậy đó, đây là cái hậu quả của cách làm đạo thiếu thích ứng, thiếu tiếp biến văn hóa, thiếu tính toàn cầu hóa. Mà nếu như chúng ta không có mạnh dạn thừa nhận cái yếu kém này ra như một lỗ hổng, mà tôi tạm gọi là lỗ hổng mang tính hệ thống đó, thì có lẽ trong tương lai đó, chúng ta sẽ mất dần chỗ đứng ở châu Á. Khi mà Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị tuyên bố thiên niên cử thứ 3 là thiên niên kỷ, là thiên chúa giáo tại châu Á, thì chúng ta sẽ mất dần đến lúc nào đó chúng ta rơi vào tình trạng của Nam Bắc Triều Tiên hiện nay và Nhật Bản. Đang khi ở châu Âu, ở châu Mỹ, ở châu Úc, số lượng tăng trưởng tín đồ Phật giáo là không đáng kể. Thống kê hiện nay chúng ta có khoảng 450 triệu Phật tử trên toàn cầu. Nếu gồm thêm Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên, những nước mà tế nhị về vấn đề kê khai tôn giáo, thì chúng ta có thể tăng trưởng nhiều nhất là 200 triệu người thôi, tức là khoảng 650 triệu người. Và dân số Phật giáo ở các nước Đại Thừa là tục giảm thảm hại. Trung Quốc bây giờ chưa có được 15% dân số theo Phật giáo. Toàn nước Trung Quốc chỉ có 80.000 nhà sư. Và kể từ khi chiếm Tây Tạng đó, thì Trung Quốc có thêm được 40.000 nhà sư Tây Tạng, nâng lên tổng số là 120.000 thôi. Chính sách một gia đình một con sẽ làm cho Phật giáo Trung Quốc suy vong nhiều hơn, khi mà nền dân hóa hiếu đạo của Trung Quốc quan niệm rằng không có con nối dõi tông đường là người nam đó là bất hiếu lớn nhất. Và do đó cái khủng hoảng Phật giáo tại Trung Quốc còn tiếp diễn thêm nhiều thập niên và nhiều thế kỷ nữa, sẽ khó có cơ hội phục hồi. Ngày nay đó, Phật giáo Trung Quốc đã không còn là thiên đường của Đại Thừa, mà chỉ còn là những ngôi chùa du lịch thôi. Chúng tôi đã đi Trung Quốc 3 lần và đến rất nhiều ngôi chùa lớn của Trung Quốc, chỉ hoàn toàn là hoạt động tín ngưỡng và du lịch, rất là tệ. Toàn nước Trung Quốc 1 tỷ 4 người mà chưa có được 20 nhà sư có tiến sĩ Phật học, phần lớn là trung niên đi tu. Nếu so với Phật giáo Việt Nam á, thì Phật giáo Trung Quốc là thua rất là xa, nhưng mà mạnh về tín ngưỡng. Thì điểm qua sơ lược như vậy đó, để chúng ta thấy rất rõ là trong bối cảnh toàn cầu hóa, nếu chúng ta chỉ làm việc cho cộng đồng của bản thân mình thì chúng ta không tồn tại được. Năm 2005, 2007, 2008 chúng tôi làm phó ban tổ chức chuyến về của Thiền sư Dứt Hạnh tại Việt Nam, xin lỗi, tại thành phố Sài Gòn. Thì chúng tôi thấy rất rõ đó, cái cách làm đạo của làng Mai đó là rất có phương pháp. Họ có một hệ thống thông phiên dịch 10 ngôn ngữ. Bây giờ ở làng Mai Pháp Quốc là 15 ngôn ngữ. Những người đi theo phái đoàn là gồm có 33 quốc gia, gồm có 400 người. Mỗi người mang một cái máy có chức năng FM, phần lớn là radio, trị giá của nó chỉ có 10 đô ở Việt Nam thôi. Thì các tăng ni xuất thân từ các nước nói khác với tiếng Anh đó, thì trở thành là interpreter, người thông dịch trực tiếp cho những bài thuyết giảng của Thiền sư Dứt Hạnh bằng tiếng Việt. Như vậy 400 người dầu không nghe được tiếng Việt, nhưng mấy chục bài pháp thoại cho mỗi chuyến đi đó họ đều nắm vững hết. Qua đó họ hiểu được văn hóa Việt Nam, rồi đạo Phật Việt Nam, và họ có thiện cảm với là nền văn hóa và Phật giáo Việt Nam. Thì đang khi ở tại Mỹ, Canada, Úc, Anh, những nói tiếng Anh và nhiều nước nói những cái thứ tiếng còn lại đó, thì cộng đồng người Việt Nam đó có rất nhiều người trí thức, họ giỏi 2 ngôn ngữ. Riêng ở châu Âu đó thì nhiều người đó là họ giỏi 3 ngôn ngữ, vì cái chương trình giáo dục bắt buộc ở châu Âu là thế. Nhưng mà rất tiếc là các tăng ni làm đạo hải ngoại ít khi sử dụng đến cái nguồn kiến thức này, cho nên chỉ làm đạo bằng tiếng Việt mà Hán Việt nữa, cho nên người Việt Nam thế hệ 1.5 là không hiểu gì hết. Do đó chúng tôi kiến nghị là các ngôi chùa ở hải ngoại đó nên đó là làm đạo bilingual, tiếng Việt dành cho người Việt Nam trung niên trở lên, và 50% tiếng Việt, 50% tiếng bản địa đó cho người Việt Nam thế hệ 1.5 trở lên. Và đồng thời đó, chúng ta nên mời người bản địa đến tham gia nếu chúng ta có hệ thống thông phiên dịch, mà cái đó là nằm trong tầm tay của mình. Bằng cách này đó, tôi tin rằng là cái sức thu hút của chất xám Phật giáo Việt Nam sẽ ngang bằng tương đương với Tây Tạng cho đến hơn thôi, chứ không bao giờ là thua kém. Vì ở mọi lĩnh vực đó, cộng đồng Việt Nam rất thành công. Thì đó là một vài cái suy nghĩ rất là vụn vặt, chứ nó không phải là một cái nghiên cứu mang tính hệ thống, tính bài bản. Rất mong Chư Tôn Đức cùng suy gẫm để chúng ta cùng nỗ lực, tức là thay đổi cái cách thức tiếp cận, cách thức truyền đạo chân lý Phật đó, thì quá siêu tuyệt là như viên kim cương, không cần phải thay đổi đâu. Nhưng mà cách thức làm đạo đó, nếu không thay đổi thì chúng ta sẽ mất dần dân số. Vấn đề còn lại là chúng ta có thừa nhận cái yếu kém của mình hay không về tổ chức, để khắc phục nó theo những điều kiện khách quan mà mình đang sở hữu hoặc là nỗ lực để có được ở trong đời. Vì đã hết giờ, xin chân thành tri ân Thượng tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức đã hoan hỷ lắng nghe